là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 2 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Yên Bái công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Huyện Mù Cang Chải kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số xã và trung tâm cách ly.
100% trường học được tầm soát SARS-CoV-2.
Yên Bái đưa các sản phẩm lên sàn điện tử bằng quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, về thủ đoạn lừa đảo mới của một số đối tượng giả danh cơ quan bảo hiểm xã hội, lừa người lao động nhận tiền trợ cấp quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan báo chí, doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh. Theo quy định số 1879 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc biệt phái cán bộ, quy định số 2617 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021, thời gian giữ chức vụ là 2 năm. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Minh Tiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành thông tin và truyền thông. Đồng chí nhấn mạnh, được Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về nhân lực, tăng cường cán bộ là cơ hội để Yên Bái phát triển mạnh về lĩnh vực thông tin và truyền thông, triển khai tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong giai đoạn tới. Đồng chí tin tưởng với kiến thức, kinh nghiệm, tình cảm và trách nhiệm, đồng chí Hoàng Minh Tiến sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị mới, góp phần xây dựng ngành thông tin và truyền thông ngày càng phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn trên cương vị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Hoàng Minh Tiến sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trên tất cả các lĩnh vực của ngành ngày càng phát triển, phát huy năng lực trí tuệ của đội ngũ cán bộ chuyên môn để tham mưu cho tỉnh xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh, kinh tế số, xã hội số. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tập thể Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong và vươn lên tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa cho ngành thông tin và truyền thông, xứng tầm với vị trí trung tâm của vùng Tây Bắc, đáp ứng yêu cầu của chính phủ đề ra. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái Hoàng Minh Tiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sáng nay huyện Mù Cang Chải đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số xã và các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện. Cộng tác viên A Lù đưa tin. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mù Cang Chải đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại xã Kim Nội và hai khu cách ly xã Púng Luông và Nậm Khắt. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Tại xã Kim Nội, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, đồng thời vận động nhân dân tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Đến nay, toàn xã đã có gần 1.700 người tiêm vaccine, tỷ lệ trẻ từ 12 tới 17 tuổi tiêm phòng đạt trên 87%. Tại hai khu cách ly ở xã Púng Luông và Nậm Khắt, hiện đang cách ly tập trung cho 182 người dân đi làm ăn xa từ các địa phương có dịch trở về. Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đề nghị hai khu cách ly tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, quản lý nghiêm các trường hợp vào cách ly theo quy định. Nhân dịp này, huyện đã trao 10 triệu đồng cho hai khu cách ly nhằm động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh.
Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 81 ca mắc COVID-19, trong đó ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái có một giáo viên thuộc diện F0, 107 giáo viên học sinh thuộc diện F1, trên 2.400 giáo viên F2, trên 3.300 giáo viên học sinh F3. Nhằm chủ động tầm soát nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 trong trường học, triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Từ ngày 29 tháng 11, thành phố Yên Bái thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm tầm soát người nhiễm SARS-CoV-2 tại 50 trường học trên địa bàn. Việc tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm được thực hiện bằng phương pháp PCR nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh các chùm ca bệnh phức tạp trong cộng đồng. Để thực hiện hiệu quả, các trường đã khẩn trương phối hợp với các sở y tế trên địa bàn, trạm y tế để lấy mẫu xét nghiệm cho giáo viên, học sinh, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch tại gia đình và nhà trường.
Tính đến ngày 1 tháng 12, trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thị trấn đã khẩn trương khoanh vùng truy vết các trường hợp F0, F1 ngoài cộng đồng. Phóng viên Đình Nguyên có mặt tại hiện trường phản ánh. Ngay sau khi xác định một trường hợp là công nhân tại nhà máy chế biến carbonat canxi ở tổ 13 thị trấn Yên Bình dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Yên Bình đã phong tỏa tạm thời để tiến hành truy vết. Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình cho biết thêm.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của thị trấn Yên Bình đã chỉ đạo công an, quân sự và tổ tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tổ dân phố 13 tạm thời phong tỏa cái khu vực để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch và làm việc với ban giám đốc công ty để rà soát các cái đối tượng tiếp xúc gần.
Hiện nhà máy nghiền chế biến carbonat canxi thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đang có hơn 110 công nhân trực tiếp sản xuất 3 ca tại đây. Để đảm bảo cho việc truy vết tránh lây lan dịch, nhà máy đã phối hợp với lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tất cả công nhân. Ông Nguyễn Hồng Long, giám đốc nhà máy chế biến canxi carbonat cho biết.
Hiện tại thì nhà máy đang tạm dừng để triển khai công tác xét nghiệm test nhanh, trước hết là test nhanh cho toàn thể cán bộ công nhân viên và sau đấy là xét nghiệm PCR để có kết quả và nhà máy sẽ bố trí sản xuất.
Như vậy, tính đến chiều ngày 1 tháng 12 trên địa bàn thị trấn Yên Bình đã có 4 trường hợp F0, trong đó có 3 trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng và có hơn 30 trường hợp F1, 67 trường hợp F2. Hiện tại những trường hợp F1 đã được cách ly tại cơ sở tập trung, còn những F2 đã thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngoài ra, chợ thị trấn Yên Bình cũng bị phong tỏa và phải tạm dừng hoạt động. Để chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh, một số tổ dân phố có nguy cơ cao đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Người dân cũng đã nâng cao ý thức thực hiện thông điệp 5K để phòng chống dịch bệnh. Chị Phạm Thị Thảo và ông Đỗ Văn Thái, người dân tổ dân phố 13 thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Lúc đầu thì cũng cảm thấy lo lắng, thế nhưng mà sự quan tâm của tổ nhân dân cùng tất cả những người thực hiện cái COVID này thì là mình cũng thấy cảm thấy yên tâm vì là người ta tận tình để chỉ dẫn cho người dân được an toàn.
Do cái thứ nhất là đã được sự tuyên truyền từ trước đến nay ở trên đài rồi. Thế mới lại gia đình là luôn luôn thực hiện cái 5K để phòng tránh cái dịch, cho nên là về thực tế thì cũng không lo lắng lắm. Mình cứ làm tốt một số cái việc mà như ở trên khuyến cáo là được.
Hiện nay dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy để hạn chế dịch lây lan ra diện rộng, mỗi người dân cần chủ động phòng tránh dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là khai báo y tế thành khẩn để cơ quan chức năng xử lý kịp thời với mọi tình huống xảy ra.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đặc biệt thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay tỉnh đã xây dựng được các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, trong đó vùng chè có diện tích gần 8.000 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 74.000 tấn mỗi năm, vùng quế 78.000 ha, sản lượng tinh dầu quế mỗi năm trên 600 tấn, vùng cây ăn quả trên 7.000 ha với các sản phẩm nổi tiếng như cam đường canh, quýt sen, bưởi Đại Minh, vùng sắn sản lượng hàng năm đạt 300.000 tấn, vùng trồng cây sơn tra sản lượng 3.000 tấn quả mỗi năm. Tuy nhiên, dịch COVID-19 tác động tiêu cực lớn đến hoạt động mua bán, kinh doanh, phân phối, xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất, các ngành chức năng của tỉnh đã đưa các mặt hàng nông sản lên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế như Alibaba.com, Lazada.com, Shopee.com, đồng thời tư vấn hỗ trợ 100 lượt doanh nghiệp tham gia đăng ký thành viên, mở tài khoản. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 87 sản phẩm nông sản, trong đó có 70 sản phẩm ô cốp, 17 sản phẩm tiềm năng lên sàn thương mại điện tử vosso.com, phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái đưa 44 sản phẩm nông sản Yên Bái lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19 nhưng nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới, nên từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Quế Khánh Thành, xã Hòa Cuông, huyện Chân Yên vẫn hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho các thành viên và lao động địa phương. Hợp tác xã Quế Khánh Thành, xã Hòa Cuông, huyện Chân Yên được thành lập năm 2019 với nguồn vốn hoạt động 1,5 tỷ đồng. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất chế biến kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng với cách làm sáng tạo, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm quế, nên Hợp tác xã Quế Khánh Thành vẫn ký kết được nhiều hợp đồng thu mua sản phẩm. Hiện trung bình mỗi ngày Hợp tác xã đang tạo việc làm và thu nhập ổn định từ 4,5 đến 5 triệu đồng một tháng cho 15 lao động. Những ngày cao điểm thu hút đến 20 lao động làm việc. Chị Đỗ Thị Lý, công nhân Hợp tác xã Quế Khánh Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi làm ở đây được 6 tháng rồi ạ, cũng mới làm. Lương tháng cứ bình quân được 4 triệu rưỡi, 5 triệu. Đời sống ổn định ạ. Công việc thì bình thường, không có gì lặng nhọc. Nói chung là so với đi làm chỗ khác thì chúng em cảm thấy làm ở đây thoải mái hơn.
Để tạo ra những sản phẩm quế chất lượng thì dây chuyền sản xuất hiện đại đóng vai trò khá quan trọng. Vì vậy, Hợp tác xã đã xây dựng nhà xưởng rộng quy mô trên 3.000 m2 với thiết bị máy móc sản xuất đồng bộ. Nhờ hệ thống sản xuất hiện đại, Hợp tác xã đã chế biến được nhiều sản phẩm chất lượng đáp ứng được thị trường để phục vụ xuất khẩu như sản phẩm quế điếu thuốc, quế bột, quế vụn sạch, quế chè. Đặc biệt với sản phẩm chủ lực là quế điếu thuốc, Hợp tác xã Quế Khánh Thành đã xuất khẩu nhiều ra thị trường nước ngoài. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hợp tác xã đã xuất khẩu trên 10 container quế điếu thuốc, mỗi container 15 tấn sang các nước Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan với trị giá trên 10 tỷ đồng. Ông Vũ Đình Khánh, giám đốc Hợp tác xã Quế Khánh Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Ở trên địa phương, quê hương của tôi thì đang cây quế đang thế mạnh. 90% diện tích ở đây là trồng cây quế và người dân ở đây thì chưa có một cái xưởng nào chế biến sâu, chế biến hay thành phẩm để xuất đi nên tôi đã về đây để làm một cái xưởng chế biến và cũng hướng dẫn đào tạo bà con trong vùng làm sao chế biến sâu cái sản phẩm quế này để nâng cao giá trị, tăng thêm thu nhập cho người dân.
Để ngày càng đáp ứng các yêu cầu phục vụ xuất khẩu, Hợp tác xã đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, đồng thời vận động các thành viên và người lao động sản xuất các sản phẩm từ quế theo tiêu chuẩn an toàn. Chỉ sau 2 năm hoạt động, vốn hoạt động của Hợp tác xã Quế Khánh Thành đã tăng lên 2,5 tỷ đồng, doanh thu năm 2020 đạt 30 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết.
Với cái Hợp tác xã Quế Khánh Thành này, bạn là Vũ Đình Khánh này, thì một thanh niên trẻ và rất năng động. Trải qua cũng đi làm thuê rất nhiều nơi, nhưng sau đó thì bằng kiến thức của mình học, về thì mạnh dạn đã về địa phương để mà đầu tư máy móc để mà làm. Thì đối với bạn này thì tôi đánh giá là bạn này rất có năng lực. Thứ hai là bạn cũng có cái tố chất kinh doanh. Đấy, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm. Là có cái tấm gương để cho các bạn trẻ, thứ nhất các bạn trẻ, cái thứ hai là các bà con nhân dân ở đây để noi theo.
Trong khi nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì với chiến lược mới trong sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã Quế Khánh Thành vẫn hoạt động hiệu quả. Hợp tác xã phấn đấu năm 2021 doanh thu đạt 30 tỷ đồng. Trong năm 2021 này, Hợp tác xã cũng đăng ký xây dựng hai sản phẩm OCOP, đó là quế điêu thuốc và quế bột Hòa Cuông, để nâng cao hơn nữa chất lượng và thương hiệu các sản phẩm quế. Đồng thời, Hợp tác xã tập trung xây dựng quy trình vùng sản xuất quế hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng sản lượng xuất khẩu và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động địa phương.
Hưởng ứng chương trình của Thủ tướng Chính phủ phát động sóng và máy tính cho em nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp thương hiệu Agribank, ngân hàng thân thiện, trách nhiệm vì cộng đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái đã trao tặng 6 bộ máy tính để bàn, kết nối mạng, 6 bộ bàn ghế để máy tính, tủ sách và sách tham khảo, tổng trị giá 150 triệu đồng cho trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng. Thông qua chương trình đã phát huy vai trò trách nhiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên, Bắc Yên Bái đối với cộng đồng, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất cho công tác giáo dục tại các điểm trường vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn trong công tác dạy học.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC thông báo, nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. là cư dân bang California trở về từ Nam Phi. Thông báo của CDC cho biết người bệnh là du khách trở về từ Nam Phi hôm 22 tháng 11 và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. 7 ngày sau đó, với các triệu chứng nhẹ, người này đã chủng ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ. Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đều đã cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trong tuyên bố đưa ra ngày 1 tháng 12, CDC Mỹ cho biết sẽ yêu cầu du khách quốc tế phải tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19 ít nhất 14 ngày trước khi lên máy bay, đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành.
Trong 24 giờ qua, Nam Phi ghi nhận gần 8.600 ca mắc mới COVID-19, tăng gấp đôi chỉ trong một ngày. Đây là dấu hiệu cho thấy một đợt gia tăng lây nhiễm mạnh ở quốc gia nơi biến thể Omicron được phát hiện đầu tiên. Các nhà khoa học ở Nam Phi cho biết họ đang chuẩn bị cho một đợt gia tăng nhanh chóng các trường hợp mắc COVID-19 sau khi phát hiện ra biến thể Omicron. Các chuyên gia cho biết lúc này vẫn còn quá sớm để khẳng định biến thể Omicron là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng lây nhiễm hiện nay ở Nam Phi. Các phòng thí nghiệm ở Nam Phi và Botswana hiện đang khẩn trương tiến hành giải trình tự gen để nghiên cứu các trường hợp nhiễm Omicron, xem liệu biến thể này có khả năng lây truyền nhiều hơn đáng kể so với biến thể Delta, có gây ra các ca bệnh nghiêm trọng hơn hoặc liệu có tránh được các loại vaccine hay không.
Ngày 2 tháng 12, giới chức y tế Cuba cho biết các nhà nghiên cứu nước này đang phát triển một phiên bản mới của vaccine COVID-19 nội địa nhằm tăng cường khả năng chống lại đại dịch và bảo vệ tốt hơn trước biến thể Omicron. Giám đốc Viện Nghiên cứu Vaccine Cuba cho biết dòng vaccine Soberana có tác dụng bảo vệ một mức độ nhất định trước biến thể Omicron. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Cuba vẫn phát triển phiên bản Soberana Plus với protein RBD từ biến thể Omicron. Cuba đang thực hiện chiến lược đón đầu mọi tình huống khẩn cấp, chuẩn bị và thực hiện các biện pháp cần thiết để luôn ở thế tiên phong và chủ động trong cuộc chiến chống COVID-19. Mặc dù chưa phát hiện biến thể Omicron trong nước, chính phủ Cuba đã thông báo siết chặt các hạn chế kể từ ngày 4 tháng 12 với hành khách tới từ một số quốc gia châu Phi.
Ngày 1 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC von der Leyen tuyên bố những hiểu biết về biến chủng Omicron hiện nay vẫn chưa đầy đủ nên các nước cần phải hết sức đề phòng biến chủng này và cần xem xét khả năng áp dụng quy định tiêm chủng bắt buộc. Đến nay đã có ít nhất 23 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo ghi nhận các ca mắc biến thể Omicron. Liên minh châu Âu đang chuẩn bị tốt nhất nhưng cũng đang chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC von der Leyen, vẫn còn khoảng 150 triệu người châu Âu chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Chính vì vậy, EU nên thảo luận về sự cần thiết của việc tiêm chủng bắt buộc để đối phó với sự gia tăng liên tục các ca nhiễm mới và mối đe dọa từ biến chủng Omicron.
Ủy ban châu Âu đang triển khai một kế hoạch cơ sở hạ tầng quốc tế khổng lồ có tên gọi là Global Gateway nhằm huy động 340 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào cơ sở hạ tầng công và tư. Dù trong bản kế hoạch châu Âu không đề cập đến dự án vành đai và con đường của Trung Quốc, song Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen nhấn mạnh, Global Gateway là lộ trình đầu tư lớn và phát triển cơ sở tầng trên toàn thế giới. Hàm ý đây là dự án đối trọng với sáng kiến của Trung Quốc. Trung Quốc năm 2013 đã khởi động chiến lược đầu tư toàn cầu mang tên Vành đai và Con đường, dự án hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình. Bắc Kinh cho biết họ đã đầu tư 139,8 tỷ đô la vào năm 2020, trong đó có 22,5 tỷ đô la cho riêng năm ngoái. Trung Quốc nói rằng dự án nhằm mục đích phát triển cơ sở hạ tầng trên bộ và trên biển để kết nối tốt hơn nữa giữa nước này với châu Á, châu Âu và châu Phi để giao thương và phát triển. Dự án đã tìm được nhiều đối tác trên khắp thế giới, song phương Tây coi vành đai và con đường là công cụ để Trung Quốc gây ảnh hưởng đến các nước nghèo hơn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một số đối tượng mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội dùng rất nhiều đầu số điện thoại lạ, gửi tin nhắn thông báo việc nhận tiền trợ cấp quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với rất nhiều đường link khác nhau nhằm trục lợi hoặc lấy cắp thông tin cá nhân và hack tài khoản của người dân. Để giúp người dân nắm được thông tin này cũng như khuyến cáo, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về vấn đề này cũng như cảnh báo để người dân không bị lừa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa ông, là gần đây thì có rất nhiều cái thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhận được cái tin nhắn đủ điều kiện để được hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy thì xin ông cho biết cái thông tin này như nào?
Đứng trước những khó khăn do dịch bệnh COVID gây ra ở thời điểm hiện tại thì chính phủ đã ban hành nghị quyết 116 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, nhiều người lao động được giúp đỡ kịp thời đảm bảo cuộc sống cơ bản, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng bên cạnh việc cơ quan nhà nước thực hiện giải quyết hỗ trợ cho người lao động theo chính sách của nhà nước thì thời gian gần đây xuất hiện các số điện thoại gọi đến, nhắn tin trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Ở thời điểm cuối tháng 10 năm 2021, sau khi Bảo hiểm Việt Nam đưa ra cảnh báo việc có đầu số 052 nhắn tin tới điện thoại di động của người dân với nội dung thông báo việc nhận trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp do người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nhằm chiếm đoạt tài sản. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có đầu số khác nhắn tin điện thoại và gửi đường link đăng nhập vào một số ứng dụng trang email xấu nhằm chiếm đoạt tiền tài khoản trong thông tin cá nhân của người dân. Theo phản ánh của người dân, nhiều người nhận được tin nhắn đến các đầu số 084, 845 ảnh hưởng đến như vậy là người dân. Ngoài việc tin nhắn qua SMS, các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua mạng xã hội Zalo. Theo đó, người dân mất cảnh giác đăng nhập vào các đường link lừa đảo. Trên sẽ hiển thị giao dịch giống như giao dịch với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng người dân đang sử dụng. Sau đó các giao diện này sẽ yêu cầu người cung cấp mật khẩu mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm dụng tiền trong tài khoản của người dân. Bên cạnh đó, hiện nay cũng bắt đầu xuất hiện các số điện thoại có đầu số 484 vân vân gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Thủ đoạn này thường đánh vào tâm lý người nghe hướng dẫn kê khai tài sản chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Hiện nay sau theo một số người dân phản ánh trên địa bàn có nhận được tin nhắn từ một số điện thoại đầu 845, 846. Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã có cảnh báo trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, các trang báo trên các mạng xã hội Zalo, Fanpage, Facebook một lần nữa khẳng định các tin nhắn cuộc gọi đến là do đối tượng lừa đảo sử dụng thông tin về chính sách hỗ trợ nghị quyết 16 của Chính phủ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp nhằm trục lợi lấy thông tin cá nhân và hack kê tài khoản của người dân để chiếm đoạt tiền trong tài khoản cá nhân của người lao động. Cơ quan Bảo hiểm xã hội không gửi bất kỳ tin nhắn nào có nội dung trên.
Hiện nay thì một số người dân cũng truy cập vào đường link đó và đã bị mất thông tin và cũng đã một số tài khoản thì cũng có thể là sẽ bị mất tiền. Vậy thì nhằm bảo vệ cái quyền lợi cho người dân thì cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh có khuyến cáo gì không ạ?
Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã cảnh báo người lao động không nên tin bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến nếu tổng đài gửi không có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Cụ thể hiển thị tại phần số điện thoại của người gửi tin nhắn, người dân cần nâng cao cảnh giác, đồng thời bình tĩnh xác minh, nhận diện, tránh bị lợi dụng. Đối với các cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ hay các số điện thoại quốc tế tự xưng là cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thông tin tới người lao động cách thức nộp hồ sơ và phương thức nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và trên các kênh thông tin chính thức của nhà nước. Vì vậy, người lao động tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào, nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hacker tài khoản chiếm đoạt tiền.
Vâng, để tra cứu cái thông tin được hưởng cái Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, vậy thì xin ông cho biết được là để hướng dẫn tra cứu thì Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có hướng dẫn nào?
Để tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, người lao động chỉ cần truy cập vào dịch vụ tra cứu trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh theo các đường link đã hướng dẫn. Sau đó nhập mã số bảo hiểm xã hội, họ tên rồi tích chọn tôi không phải là người máy, chọn hình ảnh và trả lời, nhấn tra cứu thì sẽ truy cập được.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi.
Tiếp nối chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Liverpool đã có trận đấu thăng hoa trên hàng công và đòi nợ hoàn hảo đối thủ láng giềng là Everton đã liên tiếp ngáng chân họ ở hai mùa giải gần nhất. Đại thắng 4-1, Liverpool tiếp tục cùng Chelsea và Man City tạo nên cuộc đua vô địch ở thế tam mã vô cùng hấp dẫn tại ngoại hạng Anh mùa này. Ở vòng 14 ngoại hạng Anh, Steven Gerrard có lần đầu tiên chạm trán Pep Guardiola trên cương vị huấn luyện viên. Kết quả thắng chật vật 2-1, Man City tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 32 điểm, kém đội dẫn đầu Chelsea 1 điểm. Vòng 14 ngoại hạng Anh, trước một Watford thường chơi hưng phấn trên sân nhà, Chelsea đã có một màn trình diễn đẳng cấp. Thắng 2-1, The Blues tiếp tục xây chắc ngôi đầu. Ở trận cầu giữa Paris Saint-Germain và Nice vòng 16 Ligue 1, Messi có trận đấu ăn mừng quả bóng vàng thứ 7 kém suôn sẻ. Paris Saint-Germain thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Ander Herrera, Neymar, Wijnaldum, nhưng chất lượng đội hình của đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Nice. Trong hiệp 1, đội chủ nhà cầm bóng vượt trội, tuy nhiên không tạo ra nhiều pha lên bóng đáng chú ý và sự kém sáng tạo của tuyến giữa. Trong khi đó, Nice phòng ngự chủ động và có được tốc độ trong những tình huống phản công. Paris Saint-Germain dứt điểm đến 19 lần, gấp hơn 6 lần so với đội khách, nhưng hiệu quả chỉ là con số 0 và chấp nhận bị cầm hòa không bàn thắng. Inter Milan, Spezia, vòng 15 Serie A, đội đương kim vô địch bóng đá Italia đã cho thấy đẳng cấp của mình để làm nóng cuộc đua tam mã tranh Scudetto mùa này với Napoli và AC Milan. Đánh bại Spezia, hai bàn không gỡ, Inter Milan có 34 điểm sau 15 trận để tiếp tục cùng Napoli và AC Milan tạo nên thế chân kiềng hấp dẫn trong cuộc tranh đua Scudetto mùa này. Manchester United đã bước vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao Real Madrid Luka Modric khi hợp đồng của anh hết hạn vào mùa hè năm sau. Các ông lớn Premier League gây xôn xao với thông tin cho rằng đội trưởng người Croatia sẵn sàng chuyển đến Manchester United với bản hợp đồng hậu hĩnh. MU đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với Luka Modric vào mùa hè tới. Điều này cũng có thể là do Modric đã có quan hệ đối tác chuyên nghiệp và rất ăn ý với Ronaldo lẫn Rafael Varane. Cả ba cầu thủ này đều từng chơi cho Real Madrid cực kỳ thành công. World Athletics Award 2021, giải thưởng danh giá của Liên đoàn Điền kinh Thế giới, kết thúc rạng sáng ngày 2 tháng 12, 2021 với những danh hiệu lớn đã có chủ. Nữ hoàng tốc độ Thompson Herrera, người Jamaica, và chàng nam thần chạy 400m rào Karsten của Na Uy được trao danh hiệu vận động viên Điền kinh xuất sắc nhất thế giới năm 2021. Ở hạng mục nữ vận động viên của năm, Thompson Herrera đã vượt qua 4 ứng cử viên khác để nhận danh hiệu cao quý. Ngôi sao chạy tốc độ Jamaica có một năm thi đấu thành công nhất trong sự nghiệp của mình. Cô bảo vệ thành công huy chương vào Olympic Tokyo 2020, hai nội dung chạy 100m và 200m. Thompson Herrera còn giành thêm một huy chương vàng nữa ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021, khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng núi cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 9-11 độ. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ. Thành phố Yên Bái ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10-11 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.